tại Phân hội Phật giáo Triều Dương, bài 4. Chúng sanh là Phật chưa ngộ, Phật là chúng sanh đã ngộ. Bản thể tâm tánh bình đẳng như một, không hai không khác. Nhưng khổ vui, thọ dụng cách biệt như trời với đất là do xứng tánh thuận tu hay trái tánh nghịch tu mà ra. Lý ấy rất sâu, chẳng dễ tuyên nói. Muốn chẳng tốn lời, nên bèn dùng thí dụ để giảng. Chư Phật tu đức đến cùng cực, triệt chứng tánh đức. Ví như tấm gương báu tròn lớn, thể chất là đồng, biết nó có quang minh, hằng ngày chuyên chú chùi mài, đổ công chẳng ngừng, thì khi bụi hết, ánh sáng sẽ hiện, dựng trên đài cao, hễ có hình, ắt có bóng. Lớn như trời đất, nhỏ như hạt bụi nơi đầu sợi lông, xâm la vạn tượng đều hiện rành rành. Trong lúc vạn tượng cùng hiện ấy, gương vẫn trống rỗng thông suốt, trọn chẳng có một vật gì. Tâm chư Phật cũng giống như thế, đoạn hết phiền não hoặc nghiệp, đức tướng trí huệ sẽ phơi bày trọn vẹn, đến tận cùng đời vị lai, an trụ trong tịch quang, thường hưởng pháp lạc, độ chính giới, thoát lìa sanh tử, cùng chứng niết bàn. Chúng sanh hoàn toàn mê tánh đức, không có mảy may tu đức. Ví như gương báu phủ bụi, chẳng những không có mảy may quang minh nào, mà ngay cả chất đồng cũng bị phủ lấp, chẳng còn hiện ra. Tâm chúng sanh cũng giống như thế. Nếu biết tấm gương bị bỏ phế, chẳng hiện chất đồng ấy sẵn có quang minh chiếu trời soi đất, từ đấy chẳng chịu buông bỏ, ngày ngày chăm chú lau chùi mài dũa. Thoạt đầu hơi lộ chất đồng, tiếp đó dần dần tỏa quang minh. Nếu vẫn cực lực mài sạch, thì một mai hết sạch trần cấu, tự nhiên gặp hình bèn hiện bóng, chiếu trời soi đất. Nhưng quang minh ấy, gương vốn sẵn có, chẳng phải đến từ bên ngoài, chẳng phải do mài mà được. Nhưng không mài thì cũng không có cách nào đạt được. Chúng sanh trái trần hiệp giác, bỏ vọng theo chân cũng giống như thế. Dần dần đoạn phiền hoặc, dần dần tăng trưởng trí huệ. Đến khi nào công hạnh viên mãn, sẽ đoạn được cái không thể đoạn, chứng được cái không thể chứng, viên mãn bồ đề, trở về chỗ không thể đạt được, thần thông trí huệ, công đức, tướng hảo, hoàn toàn chẳng khác gì với mười phương ba đời, hết thảy chư Phật. Tuy vậy, chỉ là khôi phục cái sẵn có, hoàn toàn chẳng có gì là mới đạt được cả. Nếu chỉ ỷ vào tánh đức, chẳng khởi tu đức, thì đến hết đời vị lai sẽ thường chịu nỗi khổ sanh tử luân hồi, vĩnh viễn chẳng có ngày khôi phục cái gốc, hoàn lại cái nguồn. Bọn ta đã là Phật tử thì phải hành Phật hạnh, tuy chưa thể phá rỗng toang vô minh, nhanh chóng khôi phục tánh thể để tiến thẳng vào diệu giác quả hải, nhưng lẽ nào chẳng thể phát trọn ba tâm, dốc lòng tu tịnh nghiệp để cầu đoạn phiền hoặc nơi thân này, gửi tâm thức nơi liên bang, làm đệ tử Phật A Di Đà, làm bạn lành của đại sĩ, an trụ tịch diệt, vẫy vùng trong cõi Phật, trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh ư? Nếu chẳng tự gắng công, cứ đề cao thánh cảnh, nhưng vẫn cam phận phàm ngu, chỉ e nửa đời tu trì siêng năng nhọc nhằn, vẫn cam chịu bao kiếp trầm luân khổ sở, mê muội tưởng lầm hạt châu nơi chéo áo chẳng quý, lên núi báu trở về tay không, dùng tánh chân như mầu nhiệm vô lượng công đức trí huệ thần thông tướng hảo, để oan uổng gánh chịu vô lượng nỗi khổ cùng cực, phiền não sanh tử luân hồi huyễn vọng, há chẳng phải là mất trí cuồng tâm, ghét thân thích đọa, sống làm thay đi thịt chạy, chết một nát cùng cỏ cây ư? Tam thế chư Phật gọi người như vậy là kẻ đáng thương xót. Phàm những ai đồng hàng với tôi, xin hãy nỗ lực. Số 5 nhỏ nói về chuyện bột ngọt có thể vãn hồi kiếp vận. Đối với con người, ăn uống có quan hệ rất lớn. Được ăn thì sống, không ăn thì chết. Nên mới nói rằng, thực vi dân thiên, tức đối với dân, cái ăn giống như trời vậy. Nhưng trời đất đã vì con người sanh ra đủ loại hạt, đủ loại rau, đủ loại quả. Những thứ để nuôi sống con người cũng rất nhiều. Chỉ vì miệng bụng mà bắt lấy những loài vật sống dưới nước, trên cạn, trên hư không giết ăn, nhằm sướng miệng một lúc, hoàn toàn chẳng đoái hoài chúng nó và bọn ta, cùng bẩm thọ tánh linh minh, cùng mang cái thân máu thịt, cùng biết đau đớn, khổ sướng, cùng biết tham sống sợ chết. Nhưng do sức chúng cự không lại, nên mới bị ta giết ăn. Lẽ nào chúng chẳng ôm oán kết hận, mong báo thù trong đời vị lai ư? Thử nghĩ đi, há chẳng kinh sợ ư? Nỡ vì sướng miệng một chốc, để rồi trong đời tương lai phải bị chúng nó giết chốc lại ư? Nguyệt Vân Thiền Sư nói rằng, thiên bách niên lai oản lý canh, oán thâm tự hải hận nan bình, dục tri thế thượng đao binh kiếp, đảng thính đồ môn giả bán thanh. Nghĩa là trăm ngàn năm qua trong bát canh, oán sâu tự biển hận khôn bình. Muốn biết đao binh trong cõi thế, lắng nghe lò mổ giữa đêm thanh. Nghĩ kỹ lời ấy ắt sẽ ngộ. Hiềm rằng người đời quen thói ăn thịt, khuyên họ ăn chay dù có tâm trắc ẩn cũng khó nghe theo. Bởi lẽ không có mùi vị gì để giúp cho món ăn cả. Gần đây có nhà hóa học nổi tiếng là ông Ngô Uẩn Sơ, có tâm lo cho đời, muốn vãn hồi sát kiếp, nên đặc biệt chuyên nghiên cứu tỉ mỉ mùi vị thức ăn. Ông dùng chất cám lúa mạch ngâm ra thành mì căn, đem ủ nhiều ngày, chế thành bột nêm bột ngọt, dùng để tạo vị cho thức ăn. Ý tưởng này cũng rất tốt lành. Loại sản phẩm này tính chất thuần hậu, hoàn toàn không phải đồ mặn. Xin người ăn chay hãy tùy tiện dùng. Khi Quang mới nghe nói cũng chẳng dám tin. Một bữa nọ, vợ chồng ông Lâm Địch Am cùng đến quy y. Nhân đó tôi kể cùng họ kết quả thảm thương của việc ăn thịt, thiên tai nhân họa, đa phần là do sát sanh ăn thịt mà ra. Hiềm rằng, người đời do miệng lưỡi quá lệ thuộc vào mùi vị, nên khó tiêu diệt được cội gốc vậy. Ông ấy bèn nói, bột ngọt, bột nêm của ông Ngô chế ra rất ngon lành. Nếu bỏ một chút vào trong thức ăn, thì thức ăn dở tệ cũng thành ra ngon lành. Do vậy, tôi bèn nhờ cư sĩ Quang Hài Giang Vị Nông và hai ba người bạn cùng đến xưởng đó xem xét cách thức chế biến, bội phục sâu xa một phen khổ tâm của ông Ngô. Bởi lẽ, thứ sản phẩm này một khi được lưu hành, không những cứu giúp che chở sinh mạng loài vật, mà còn cởi gỡ oán kết cho đồng nhân, khiến cho con người cùng hết thảy các loài vật đều được chung sống trong vòng trời đất đến hết tuổi trời. Lợi ích ấy lớn lao thay. Mạnh Tử nói, người làm mũi tên há chẳng nhân từ bằng người chế tạo áo giáp ư? Người chế tên chỉ sợ không làm tổn thương được người. Người chế tạo áo giáp chỉ sợ người bị thương. Đồng cốt và người thợ làm quan tài cũng giống như thế. Cho nên chọn lựa nghề nghiệp chẳng thể không cẩn thận. Trộm nghĩ rằng, sản phẩm này của ông Ngô, xét về tài nghệ đã đạt đến mức khéo léo. Tuy ông lưu hành món này trong đời để kiếm lời, nhưng thật ra cũng mang lòng lợi người lợi vật, có lợi ích sâu xa cho việc cứu nước cứu dân. Công ấy lớn lao thay. Từ Thọ Thâm Thiền Sư, tức Từ Thọ Hoài Thâm, 1077-1132, là vị cao tăng đời Tống. Thiền sư nói rằng: ẩm thực vô nhân nhật nguyệt trường, tinh thô tùy phận tắc cơ thương, hạ hầu tam thốn thành hà vật, bất dụng tương tâm tế giảo lượng. Tạm dịch là: đời người ăn uống bao phen, dở ngon tùy phận khỏi cơn đói lòng, nuốt qua cổ họng là xong, tính toan tỉ mỉ nhọc lòng làm chi. Huống chi lại có sản phẩm này phụ trợ, thì hết thảy mọi người hãy đều nên ăn chay, để giữ cho thân mình đời đời kiếp kiếp chẳng gặp sát kiếp. Bậc minh trí quân tử ắt chẳng cho lời quan là hủ bại vậy. Số 6 nhỏ nói về chuyện ông Nhạc Bộ Vân vì cha mẹ lập Phật đường. Một niệm tâm tánh của chúng sanh chẳng khác gì với Phật. Do mê trái nên chẳng thọ dụng được, đâm ra dùng sức công đức Phật tánh ấy để khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm, đến nỗi luân hồi tam đồ lục đạo trọn chẳng lúc nào xong, chẳng đáng buồn ư? A-di-đà Phật trong kiếp xưa đã phát ra 48 đại nguyện. Có một nguyện như thế này: nếu có chúng sanh xưng danh hiệu ta, cầu sanh về nước ta, dù chỉ 10 niệm, nếu chẳng được sanh, thì ta chẳng giữ lấy chánh giác. Do vậy, biết Phật nghĩ đến chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu như chúng sanh sanh lòng tin, phát nguyện trì danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương như con nhớ mẹ, thì tự nhiên khế hợp tâm Phật, cảm ứng đạo giao, trong đời này được Phật gia bị, nghiệp chướng tiêu diệt, các duyên thuận lợi, lâm chung được Phật tiếp dẫn đới nghiệp vãng sanh cực lạc thế giới. Từ đấy, siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, so với những kẻ cậy vào tự lực, tu, giới, định huệ, mãi cho đến khi hoặc nghiệp hết sạch mới liễu sanh thoát tử, thì khó dễ, khác gì trời với vực. Cư sĩ Nhạc Bộ Vân tính tâm chân thiết, bẩm tánh lại chí hiếu. Cha ông là vận sanh, tuổi già mắt lòa. Ông Vân chí tâm niệm Phật, lại khuyên cha niệm Phật nên hai mắt được sáng lại. Do vậy, cha mẹ đều niệm Phật lâu dài. Lại do công việc bận bịu, ông chẳng thể thường thăm viếng hỏi han, bèn mời song thân lên tỉnh thuê nhà để ở cho tiện hầu hạ. Ông đặc biệt lập một Phật đường để làm chỗ tu trì cho cha mẹ. Chính mình và vợ con đều hầu hạ cha mẹ niệm Phật để mong cha mẹ được vui lòng. Cũng có thể nói là khéo thờ cha mẹ, khuyên dụ cha mẹ vào đạo vậy. Kinh thi có câu: hiếu tử chẳng túng quẫn, vĩnh viễn ban cho ngươi. Tất nhiên sẽ có người nghe được phong thái ấy, bèn khởi tâm làm theo vậy. Số 7 nhỏ phổ khuyến yêu tiết sanh mạng loài vật và dùng xà phòng thanh minh chế tạo từ dầu thực vật để giảm sát nghiệp. Gần đây thiên tai nhân họa xảy ra quá nhiều, nhân dân tử vong càng nhiều càng thảm hơn nữa. Hả, có phải là đạo trời bất nhân hay chăng? Thật ra chỉ là vì ác nghiệp trong bao kiếp và hiện đời của chúng ta chiêu cảm mà thôi. Chắc chắn không thể nào không có nhân mà lại có quả được. Chắc chắn cũng không hề có chuyện làm nghiệp lành lại bị quả ác. nhưng vì tri kiến phàm phu chẳng hiểu rõ nhân duyên đời trước, nên tợ hồ cũng có chuyện không đáng được mà được. Nếu có thể nhìn rộng ra nhiều kiếp nhiều đời, thì mỗi một quả thiện ác ta nay phải gánh chịu đều như tiếng vọng ứng theo tiếng, như bóng theo hình, hoàn toàn chẳng sai lầm. Nhưng trong các ác nghiệp, chỉ có sát là nặng nề nhất. Khắp thiên hạ không ai chẳng tạo nghiệp sát. Dầu cả đời chưa hề sát sanh, nhưng hằng ngày ăn thịt thì tức là hằng ngày sát sanh. Do không giết thì chắc chắn không có thịt. Bởi lẽ, kẻ đồ tể, người săn bắn, kẻ bắt cá đều nhằm để cung cấp cho nhu cầu của người ăn thịt, nên mới giết thay cho họ. Một cửa ải ăn thịt hay ăn chay quả thật là cái gốc của sự thăng trầm của chúng ta, và là cái gốc khiến thiên hạ bình yên hay loạn lạc. Mối quan hệ ấy chẳng nhỏ đâu. Những ai tự biết thương thân và yêu thương nhân dân khắp cõi đời, muốn được trường thọ an lạc, chẳng mắc phải tai họa ngoài ý muốn, thì hãy nên kiên giết ăn chay. Đó chính là diệu pháp bậc nhất để vãn hồi thiên tai nhân họa. Do một niệm tâm tánh của hết thảy chúng sanh chẳng khác gì với Phật, mà cũng chẳng khác gì chúng ta, chỉ vì ác nghiệp đời trước mà đọa trong dị loại. Vì thế, ta hãy nên sanh lòng thương xót lớn lao, há nên mặc tình giết ăn ư? Chớ như người đời vướng trong tập tục, thường lấy chuyện sát sanh ăn thịt làm vui, chẳng nghĩ những con vật bị giết hại ấy đau đớn oán hận đến mức độ nào. Cậy mạnh hiếp yếu xem như chuyện đương nhiên, nhưng một khi đau binh dấy lên thì tình cảnh cũng giống như con vật bị giết. Bọn giặc cướp thiêu đốt nhà các ông, gian dâm phụ nữ nhà ông, cướp đoạt tiền tài của các ông, giết thân mạng các ông, mà các ông vẫn chẳng dám thốt lời xấu ác đối với chúng, vì sức không chống lại nổi. Loài vật đang sống mà bị giết cũng là vì chúng nó không chống cự lại được. Nếu như chống lại được, ắt chúng sẽ lập tức cắn xé con người mới đành. Sao con người không trong cảnh khổ ấy? Hãy thử suy nghĩ lại xem. Loài vật và ta đều cùng tham sống sợ chết. Ta đã sẵn có khí chất đội trời đạp đất, lẽ ra phải nên hỗ trợ quyền sanh thành dưỡng dục, khiến cho chim, thú, cá, rùa đều được sống yên, nỡ nào giết thân mạng chúng để thỏa thích bụng miệng của mình ư? Do sát nghiệp cố kết đến nỗi phát sanh đao binh là tai vạ do con người gây ra, cũng như những thiên tai lửa nước, hạn hán, lụt lội, đói kém, tật bệnh, bão lốc, động đất, biển trào, sông tràn, vân vân, mọi thứ liên tiếp giáng xuống. Ví như người đời tặng quà Tết cho nhau, ta tặng quà đi, người biếu đáp lại, hoàn toàn chẳng có chuyện không tặng gì lại được biếu, hoặc tặng rồi không được biếu lại. Nếu có xảy ra như thế, ắt phải có nhân duyên khác ngăn trở, chứ thật ra chẳng thể vượt ngoài chuyện qua lại đáp đền được. Trời thưởng hay phạt cũng giống như thế, huống chi là con người báo đền. Vì vậy, kinh thư chép rằng: làm lành, trăm điều lành giáng xuống; làm điều bất thiện, trăm điều tai ương giáng xuống. Kinh dịch cũng chép: nhà tích thiện, ắt sự vui sướng có thừa; nhà tích điều bất thiện, ắt tai ương có thừa. Đạo trời khéo xoay vần, không gì qua rồi chẳng trở lại. Muốn tránh khỏi quả ác thì trước hết phải đoạn nhân ác. Muốn được quả lành thì phải gieo nhân lành trước tiên. Thiên lý, nhân tình hết sức xác đáng như vậy. Do đó, những người có tâm lo cho thế đạo nhân tâm, hiện thời không ai chẳng đề xướng kiên giết phóng sanh, ăn chay niệm Phật, để xưởng minh xử lý sanh tử luân hồi, nhân quả báo ứng vân vân. ngõ hầu nhân dân khắp cõi đời đều được hưởng yên vui, cùng được giải thoát. Dùng xà phòng là chuyện phổ biến khắp cả trong nước lẫn ngoài nước. Nhưng chất liệu để chế tạo là mỡ bò, mỡ lợn để tăng độ nhờn. Xà phòng được sử dụng thật rộng rãi thì giết chóc cũng thật nhiều. Gần đây, có cư sĩ Châu Văn Minh vốn dùng lòng từ bi của Đức Như Lai hành phương tiện giảm giết chóc, đặc biệt phát minh ra loại xà phòng Thanh Minh làm bằng chất liệu thực vật. Để tăng tính trơn mịn cho xà phòng, ông dùng dầu dừa. Loại xà phòng này trừ chất dơ không thua gì loại xà phòng chế từ mỡ động vật mà giặt áo tắm rửa vĩnh viễn, chẳng lưu lại mùi tanh tưởi nhơ uế. Chẳng những người ăn chay niệm Phật nên dùng, mà ngay cả hết thảy mọi người đều nên dùng. Chỉ có ít không bị tổn hại thì ai chẳng nên dùng cơ chứ. Mong rằng khi loại xà phòng này được phổ biến rồi, thì những người làm xà phòng bằng mỡ động vật đều đổi sang làm xà phòng từ chất béo thực vật. Tính ra mỗi năm trong nước lẫn ngoài nước giảm được sự giết hại sinh mạng không chỉ là trăm ngàn vạn ức. Hiện thời mới bắt đầu tiến hành, ông Châu thấy tôi đề xướng những sự lý kiên giết, phóng sanh, nhân quả báo ứng vân vân để mong cứu vãn thiên tai nhân họa, nên ông xin tôi phát huy lòng thành giảm giết chóc này. Do vậy, tôi quên mình tệ kém, bèn trình bày tội lỗi của việc sát sanh ăn thịt và lợi ích trong hiện tại và tương lai của việc dùng xà phòng chế từ chất béo thực vật này, để mong người người kiên giết, nhà nhà ăn chay, hồng vãn hồi ý trời, ắt sẽ thấy mưa thuận gió hòa, thời thế yên bình, được mùa, phong tục tốt đẹp, nhân dân hiền lương, đao binh chẳng khởi, trở lại cõi đời đại đồng. Hồng vui với thiên chân của chính mình thì may mắn nào hơn. Nếu chẳng vì lão tăng thường nói như vậy mà coi thường thì thiên hạ quốc gia may mắn lắm thay.